Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ Thượng tọa chủ trì. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Lời đầu tiên con thành kính tri ân Ngài đã sắp xếp và tạo duyên lành cho con hôm nay được trở về đây. Trước đảnh lễ Tam Bảo và sau đó có một thầy pháp gửi đến quý Phật tử. Kính thưa quý Phật tử thân mến, quý vị có khỏe không? Khỏe hả? Trời có hơi nóng không? Cũng hơi nóng chút xíu ha, nhưng mà không sao, mình có tâm cầu pháp rồi thì có nóng một chút cũng không có sao, đúng không? Khi mà mình có tâm cầu pháp rồi á, nắng cũng được, mưa cũng được, đói cũng được, lạnh cũng được, nhiều khi bệnh đi nữa cũng vào chùa tu thôi. Còn mình mà không có tâm cầu pháp á, nắng chút mình nói nóng quá, thấy không? Mưa chút mình nói mưa quá, lạnh một chút mình nói lạnh quá, phải không? Bệnh một chút mình nói bệnh quá. Còn mình mà có tâm cầu pháp rồi á thì chẳng quản gian lao, chẳng nài khó nhọc. Hòa thượng Thiện Hoa ngày nói như thế này: nơi nào Phật pháp cần con đến, chúng sanh cần con đi, chẳng quản gian lao, chẳng từ khó nhọc. Đó là lời của cố Hòa thượng Thiện Hoa, như là phương châm cho quý thầy gì đó đại chúng. Nơi nào Phật pháp cần con đến, chúng sanh cần con đi, chẳng quản gian lao, chẳng từ khó nhọc. Thầy biết có nhiều vị thầy á, cả một cuộc đời cống hiến cho Phật pháp, nghĩ về những vị thầy đó thôi là lòng mình cảm thấy bình an và sự tôn kính vô biên rồi. Bậc thầy chính của mình á, đó là Đức Phật Thích Ca. Mình niệm Ngài, mình xưng tán Ngài là Bổn Sư, là Phật, là Đức Phật, bậc thầy chính của mình. Và trong cuộc đời của mình á, mình có duyên mình học với vị thầy này thầy kia, tùy cái duyên của mình. Có những vị thầy để chúng biết vĩ đại lắm, cả một cuộc đời của Ngài á là để dành cho Phật pháp, đem thời gian, đem công sức, đem năng lực của quý Ngài để mà độ đời, để mà đem Phật pháp đến muôn nơi, để cho nhiều người có thể biết đến Phật pháp, từ đó ứng dụng cho cuộc sống của mình nó bớt khổ. Chiều hôm nay thì thầy có duyên để trở về với lại đạo tràng của chúng ta. Bài pháp chiều hôm nay thầy gửi đến quý Phật tử nó xuất phát từ những cái câu hỏi. Tại vì khi thầy đi giảng thì thường thầy giảng xong á thì quý Phật tử có hay đặt câu hỏi, hoặc là người ta có biết số điện thoại của thầy, người ta đặt câu hỏi, hoặc là người ta biết cái mail á thì người ta gửi về cái hộp mail. Và trong đó có rất nhiều câu hỏi nó liên quan đến cái vấn đề là: thưa thầy, con muốn tu mà ma quỷ nó phá con không à, ma quỷ nó phá con. Thưa thầy, con muốn tu mà ổng không cho con tu. Thưa thầy, con muốn tu mà bả không cho con tu. Thưa thầy, con muốn tu mà ông hàng xóm không cho con tu. Nhiều khi mình nói là ma quỷ nó phá con. Ma quỷ ở đây đó, tức là mình nói những cái chướng ngại xung quanh đó. Và mình dùng cái từ trong nhà Phật đó, đó là nghịch duyên, đó là chướng duyên, để cản ngăn cái sự tu học của mình. Và có nhiều người đó, bị nghịch duyên nhiều quá đến nỗi tu không có được. Có nhiều người nghịch duyên quá là chúng biết không, không tu không nói rồi, còn ghét Phật luôn, ghét Pháp, ghét Tăng luôn. Có nhiều người đó, ban đầu chưa tu đó, thì không có kính Phật Pháp Tăng đâu. Sau này á, khi mà biết đến Phật pháp rồi, hiểu Phật pháp rồi á, bắt đầu kính Phật, kính Pháp, kính Tăng. Nhưng mà có một cái nghịch duyên nào đó không có thuận duyên á, cái bắt đầu từ đó sanh ra cái tâm không kính Phật, không kính Pháp, không kính Tăng. Mà đôi lúc á còn phỉ báng Phật Pháp Tăng nữa là chúng. Đó, cho nên nó là thầy muốn nói ở đây á, để cho chúng ta thấy rằng cái cuộc sống của mình á, quý vị không tu á, dễ lắm, phải không? Quý vị không tu dễ lắm, mà quý vị muốn tu á, xin thưa, biết bao nhiêu cái chướng ngại, nó chướng ngại mình để làm gì? Để mình hết tu. Đời nó vậy đó, không tu thì không sao hết trơn nha, mà tu rồi đủ thứ chướng ngại hết. Có một cái vị Phật tử đó kể cho thầy nghe thế này: ở nhà không có buồn ngủ, đi chơi không có buồn ngủ, mà vô chùa là ngủ. Vậy đó, ở nhà không có ngủ, đi chơi không có buồn ngủ, xem phim không có buồn ngủ nha, mà sao bắt đầu vô chùa là buồn ngủ. Nghe pháp là bắt đầu ngủ hơn nữa, nghe pháp ngủ còn ngon nữa, phải không? Sau khi thầy hồi hướng là tỉnh dậy, công nhận hôm nay vô chùa ngủ ngon, phải không? Nhiều người cái duyên gì đó quý vị, nói không có được đâu đó. Thì cái những cái đó mình nói là những cái chướng duyên, những cái chướng duyên trên bước đường tu tập của mình, trên cái bước đường hoàn thiện của mình. Thì có nhiều người rất là sợ những cái chướng duyên đó, và có nhiều người cũng vì cái chướng duyên đó mà mình khổ đau, có nhiều người cái chướng duyên đó mà mình bỏ đạo luôn. Nhưng cũng có những người nhờ cái chướng duyên đó mà tu hành thành công đó, thì cũng là một cái chướng duyên thôi. Có người thì thối tâm, có người thì học được nhiều cái bài học, có người thì bị cản trở cái này cái kia. Đó, cho nên hôm nay thầy thấy có nhiều cái câu chuyện như vậy, và nhiều Phật tử hỏi cái câu hỏi đó. Chiều hôm nay thầy gửi đến đại chúng bài pháp thoại với chủ đề chướng duyên. Mô Phật. Chướng duyên ha, để chiều hôm nay mình coi thì coi mình có những cái chướng gì không, mình có những cái chướng gì và nó cản mình. Rồi mình nhìn về cái vấn đề chướng duyên sao, làm sao đó để mình chuyển cái chướng duyên thành cái thuận duyên, mình chuyển cái chướng duyên thành cái thắng duyên. Nhờ cái chướng duyên á mà mình tu giỏi hơn. Tại vì thầy nói nếu mà mình không khéo á, cái chướng duyên nó thành cái gì? Một cái cản trở, một cái ma chướng trên bước đường tu của mình. Hay mình gọi là ma chướng hay là chướng duyên á. Cái từ ma, thưa quý Phật tử, ma là cái gì? Nhiều người cứ nghĩ ma là một con ma tóc dài, răng nanh, răng này, răng kia. Ma ở đây tức là gì? Ma tức là những cái cản trở mình, đều gọi là ma. Chướng là ngăn che, gọi là ma chướng. Chướng duyên là những cái điều kiện, duyên là những cái điều kiện, những điều kiện nó cản trở, nó ngăn cản cái bước đường hoàn thiện con người của mình. Cái đó gọi là chướng duyên. Đó, chướng duyên là những cái điều ngăn cản của mình. Bây giờ thầy nói vài cái ha. Bây giờ người Phật tử của mình á, quý vị để ý coi có phải như vậy không nè. Lúc trước mình chưa có tu á, mình khỏe. Cái này thầy không phải nói tất cả nha, có nhiều người lúc trước chưa có tu khỏe lắm, bắt đầu tu một thời gian xong nó đổ tùm lum bệnh ra hết trơn á. Cái bắt đầu nói là con tụng kinh nó đổ nghiệp, con trì chú nó đổ nghiệp, con đi chùa nó đổ nghiệp. Nói xong thôi con chào Phật nha, con không đi nữa. Đó, có nhiều người như vậy đó. Có nhiều người á, lúc trước á ăn mặn thoải mái, sao cũng được hết, không sao. Mà bắt đầu đến lúc phát tâm ăn chay, Bị bệnh rồi, bác sĩ nói không được ăn chay nữa, ăn chay không có đủ chất để mà chữa bệnh. Có nhiều người có chướng như thế này nữa nè. Lúc trước á, làm cái nghề, mà cái nghề đó á, thì không có phạm vào những cái nghề mà Đức Phật cấm. Trong nhà Phật á, có cái chánh mạng. Chánh mạng là nghề nghiệp chân chánh, mình nuôi cái thân mình bằng cái nghề nghiệp chân chánh, tức là cái đồng tiền mình làm ra đó né được đi những cái ác nghiệp. Ví dụ như là Đức Phật dạy là né đi những cái nghề, ví dụ như là nghề buôn bán vũ khí, buôn bán sát gái, buôn bán chất độc, buôn bán rượu, và những cái nghề mà cái bàn tay mình đừng có vấy máu. Lúc trước mình chưa có biết tu á, mình làm những cái nghề không có phạm vào những cái đó. Nên sau này khi mình biết tu rồi, tự nhiên nó chuyển cái nghề sao lại mình dính vô mấy cái đó. Nó là một cái chướng đó, đúng không? Như vừa rồi thầy ra thầy giảng ngày Vĩnh Phúc á, thầy giảng xong có một bà cụ, bà đứng lên, bà khuôn mặt bà buồn lắm. Bà hỏi thầy như thế này nè: thầy ơi, con là một Phật tử thuần thành, con rất là ham tu, nhưng mà thầy biết như thế nào không thầy? Con khổ lắm thầy, từng ngày con cứ dằn vặt trong lương tâm của con hoài à. Thầy hỏi cụ á, là cụ dằn vặt như thế nào? Cụ nói là nhà của cụ á là làm cái nghề là trồng lúa là chính, mà hiện tại đây là hiện giờ nó đang bị cái dịch là ốc bươu vàng vậy đó, ốc bươu vàng. Cho nên nó là nó phá cho mất mùa. Mà cụ nói bây giờ tụi con á, mà muốn được mùa á, là tụi con phải làm sao? Phải làm sao? Phải giết nó. Phải giết nó thì mới được mùa. Mà tụi con không giết nó thì sao? Con chết đói. Hay không là con giết con. Bây giờ khổ ghê á thầy. Con giết nó thì con phạm tội sát sanh. Mà không giết nó thì con đói. Mà con đói thì ảnh hưởng tới con, ảnh hưởng đến chồng, ảnh hưởng đến các con của con. Rồi cả một cuộc sống bao nhiêu khó khăn. Mà con giết nó, con là Phật tử mà thầy, con phạm vào sát sanh. Con ấy nấy bữa giờ con không biết làm sao hết thầy. Quý Phật tử có ai nằm trong hoàn cảnh này chưa? Có không? Chắc cũng có người có ha. Rồi cũng một câu chuyện tương đương như vậy á. Có một số người ta trồng rau. Mà trên cái rau á là nó có sâu. Mà cái rau đó chính là đổi ra tiền sinh sống hàng ngày của người ta mà. Mà trên sâu nó có con, trên rau có con sâu. Bây giờ á, muốn rau cho nó tốt, bán được tiền á, thì phải giết sâu. Mà không có giết sâu thì giết mình. Tức là mình bị chết đói. Bây giờ phải làm sao? Đó, Phật tử thấy chưa? Có những điều quá khó lắm với Phật tử à. Thì với Phật tử, thầy trả lời như vậy nè. Tốt nhất, nên thầy nói tốt nhất nha. Tốt nhất là cái gì? Tốt nhất á, là mình chuyển được cái nghề là tốt nhất. Chuyển được cái nghề là tốt nhất. Chuyển cái nghề. Nhưng mà bây giờ á, mình sao chuyển cái nghề được? Cái nghề đó mình làm lâu nay rồi. Mình bỏ nghề đó là mình chết đói. Thấy không? Mình không có cái sự lựa chọn. Mình chuyển nghề không có được. Cái người mà có phước á, với tự biết cái người có phước thì sao biết không? Là người ta có thể chuyển được cái nghề. Không làm nghề này thì làm nghề khác. Không làm nghề khác thì làm nghề khác nữa. Còn cái người không có phước á, mình có một nghề thôi à, không chuyển được nghề. Chuyển nghề là chết đói. Còn cái người mà bạc phước, hết phước á, không có một nghề trong tay luôn. Thì thầy nói cách tốt nhất là chuyển nghề. Chuyển nghề thì không có đặt ra câu hỏi là có giết hay không nữa. Nhưng bây giờ chuyển nghề con chết đói làm sao? Tại vì con không có nghề nào để chuyển hết. Vậy thì trong cái hoàn cảnh gọi là tạm, gọi là tương đối bất đắc dĩ thôi. Thì quý vị biết á, cái tội mình phạm á, nặng hay nhẹ ở chỗ nào? À, thầy nói ví dụ, bây giờ có một người đi từ trong cái cửa này đi ra, có một người đi từ ngoài đây đi vào, phải không? Ví dụ như có một người đi từ cửa này đi ra, người này đây đi vào, hai người không có biết nhau, người này đi nhanh, người kia cũng đi nhanh. Cái người kia động, đâm trúng người này một cái, ngã lăn ra, chật cái tay. Đó, thì cũng ngã chật cái tay. Rồi có một người ghét cái người này, đứng ở bên ngoài canh, canh người này đi ra, cố ý đi tới cho người này ngã, cũng ngã chật cái tay. Thì cái hành động hai cái, cái hậu quả là người kia cũng ngã chật cái tay. Nhưng thầy hỏi quý Phật tử, hai cái đó cái nào có tội mà cái nào tội nặng? Cái nào? À, cái sâu á, đúng không? Cái sâu nó có tội. Và cái tội là tội, tội nặng, phải không? Thầy nhớ có một lần thầy giảng ở cái chùa, cũng đâu ở Nha Trang này nè. Có cái bài giảng đó không biết cái chùa nào mà làm cái mít nặng quá quý Phật tử. Thầy giảng xong á, thầy xuống á, thầy ho ra một cục máu luôn. Xước cục cổ chảy một cục máu. Không phải kể cho chú Phật tử thương thầy đâu nha. Thầy cũng có một lần á, thì cái chân thầy á, thầy chạy bộ cái thầy bị lật cái chân qua á. Thì nó bị nứt cái xương ở dưới chân. Một tuần đó thầy không có đi giảng, thầy cứ tưởng nghỉ giảng một tháng á. Nhưng mà ai ngờ thì cũng may có một tuần là thầy chữa lành được cái chân. Cho nên thầy không có đi giảng, không có lên lớp, không có đi dạy được, thầy cũng không có đi giảng các đạo tràng được. Nhưng mà khóa tu ở chùa á, thì thầy cũng cò cò xuống giảng, phải không? Vì thầy ở trên lầu, muốn đi xuống giảng thì có cái nạn á, cò cò xuống giảng. Hôm nay thầy đang ngồi đây giảng thì tự nhiên cái chân thầy nó đang bị vọc bẻ. Vọc bẻ á, thì mình phải đứng lên á, thì nó sẽ cân bằng cho mình, thì nó mới đỡ. Còn muốn mà nhanh hết vọc bẻ nó bị biết sao không? Là đứng trên cái thỏi vàng á. Ai có thỏi vàng cho thầy mượn? Không có thôi. Không có thì đứng hồi nó mới hết, thấy không? Nó bị vọc bẻ thì nó đau. Nghĩa cơ thể của thầy nó cũng hơi yếu á. Chắc quý vị nhìn thầy cũng biết là khỏi tự giới thiệu ha. Là biết ốm yếu rồi phải không? Thầy cho xin phép đứng giảng một chút cho nó cân bằng cái cơ thể. Thì giờ thầy đang nói tiếp về cái chuyện đó. Thì cái người mà giết con sâu đó, thì người ta phải xịt thuốc, thì người ta pha với nước đó quý vị. Thì cái người đó trì chú đại bi với trì cái chú vãng sanh đó vào cái nước đó, rồi mới xịt cho con sâu. Vậy con sâu nó có chết không? Chết không? Chết. Nhưng mà nó khác với cái gì quý vị? Nó cũng chết, nhưng mà cái người giết nó không có cố ý giết. Sâu ơi, chị không có muốn giết em, phải không? Nhưng mà em không có chết thì chị chết đói, phải không? Nó khổ vậy đó. Thì cũng chết, nhưng mà mình không có cố ý giết nó. Thì có tội không? Có không? Có chứ sao không? Có, nhưng mà tội nó làm sao? Tội nó nhẹ hơn. Vậy thì mình thấy một vấn đề ở đây nè, cũng giống như luật pháp bên ngoài vậy đó. Ví dụ mình đánh ai, mình hại ai hoặc mình giết ai, người ta căn cứ ở cái cơ sở là cái động cơ gì mà mình giết. Mình còn tỉnh táo nè, mình giết nè, giận hờn mình giết nè nha, vô ý mình giết nó khác nha, không cố ý nó khác, đúng không? Thì cũng vậy, khi mình tạo một cái nghiệp gì đó, căn cứ ở cái chỗ động cơ á. Mình thấy mấy con sâu này, mày á, mày vô mày ăn hết vườn rau nhà tao, tao giết mày cho mày chết hết đi. Mình cố ý mình giận nó mình giết á, thì tội mình nặng hơn à. Nhưng mà mình không có muốn giết nó, nhưng mà không giết nó thì mình đói, thì tội cũng có mà nó nhẹ hơn. Thì thầy mới trả lời cho cụ cũng vậy đó. Thầy nói tốt nhất là cụ chuyển nghề, nhưng mà cụ chuyển không được cái nghề đó thì sao? Thì bây giờ mình phải tương đối thôi. Thật sự quý vị biết không, cái cuộc sống của mình á, không có hoàn toàn tuyệt đối được đâu. Không có cái chuyện gì tuyệt đối được đâu. Tại sao? Tại vì mình đang sống trong cuộc đời tương đối. Nhớ vậy đó, mình đang sống trong cuộc đời tương đối thì không thể tìm được cái gì tuyệt đối đâu. Có nhiều người, quý vị biết không, ăn cái chén cơm, tới nhà bạn ăn cái chén cơm, về buồn 3 tháng. Trời, ăn có chén cơm mà sao buồn 3 tháng? Thầy biết sao không thầy? Con ăn chay trường, bạn con nó không biết đó. Nó lấy cái chén cơm cho con ăn, mà chén cơm mới lúc trước nó ăn cơm mặn, ăn với thịt, giờ nó rửa rồi mà nó đang cho con ăn cái chén đó thầy. Buồn 3 tháng. Cái chén người ta rửa sạch rồi thì thôi, có gì đâu, cũng buồn 3 tháng. Quý vị đi nè, cái ly nước thầy đang cầm trên tay nè, quý vị uống nó, quý vị có biết quý vị giết bao nhiêu con chưa? Quý vị uống một cái ly nước, quý vị nấu cơm hàng ngày đó, có giết con nào không? Có sao không? Sao mà giữ được tuyệt đối được? Cho nên thầy nói là ở một cái mức độ tương đối nào thôi. Và dĩ nhiên là sao? Ta phải cố gắng trong hết sức có thể, phải không? Có nhiều người không ăn hành tỏi thì tốt. Tại vì hành tỏi á, Phật không có cấm. Nhưng mà sao quý vị? Quý thầy thường khuyến khích mình không có ăn, chứ không có cấm. Tại vì hành tỏi sao? Hành tỏi mình ăn, ăn nó nhiều á, thì một á, là nó dễ làm cho mình nóng giận. Thứ hai là nó dễ làm cho mình sinh cái dục, phải không? Cho nên là hạn chế ăn hành tỏi, chứ không có cấm. Có một số người bệnh thì người ta vẫn có thể ăn để chữa bệnh. Đó, thì mình biết được những cái này. Thưa quý Phật tử, cuộc sống mình á, nó có nhiều điều chướng ngại. Có khi á, quý vị biết có nhiều người vô chùa nghe pháp khóa tu một ngày, là quý vị biết đi tu kiểu gì không? Tu lén. Tu lén là lén chồng mà tu á. Thì ổng đâu có cho đi tu đâu. Ông nói bà mà đi tu có chuyện với tôi, phải không? Thế là về lục đục. Cho nên canh ông đi nhậu, lén đi chùa. Có nhiều người tội đó. Có nhiều Phật tử á, quý vị biết không, đi cúng dường đi bố thí á, phải lén chồng mà đi cúng dường bố thí đó. Dù làm một cái điều đúng như vậy mà ông biết cái ông chửi, ông la, tại vì ông không có thích bố thí cúng dường làm phước. Ai ăn, ai mạnh ai nấy ăn. Tôi không có hại ai, tôi không có giết ai. Tiền tôi xài. Ông nói đúng không? Đúng. Nhưng mà người Phật tử mình thì nhìn thấy khác. Mình sống đây nè, mình còn có tiền bạc, mình còn có đủ điều kiện. Có những người nghèo hơn mình, mình đang trên đường đi lên, mình phải đối xử tốt với những người đang đi xuống. Tại vì sao? Tại vì có một lúc nào đó mình sẽ đi xuống. Trong những Phật tử của thầy, ai mà làm sếp á, ai mà làm giám đốc, hoặc là ai mà làm mà quản lý nhân viên, thầy nói phải đối xử với nhân viên như là gì? Mình phải đặt cái tâm mình á, đặt cái hoàn cảnh mình là một người nhân viên. Mình coi người ta cần cái gì, mình coi người ta mong muốn cái gì, mình đối xử tốt với người đó. Đời nó vô thường lắm nha. Bữa nào mình xuống mình làm nhân viên lại đó. Còn mà nếu mà là một người nhân viên á, thì thầy dạy rằng là mình phải làm hết sức vì công ty, vì trách nhiệm của công ty đó. Công ty đó như là mình vậy đó. Mình phải làm hết sức. Mình cứ làm cho tốt đi rồi nhân quả sẽ bổ nhiệm. Cho nên quý vị thấy không, cuộc sống đời thường của mình, đôi lúc mình muốn tu đó, nó cản đủ thứ á. Rồi 60 năm trời cuộc sống của mình, có biết Phật pháp gì đâu. Lo hưởng thụ, lo đi chơi, lo phung phí không à. Năm 61 tuổi mình có cái duyên mình nghe một cái địa pháp giác ngộ, từ đó phát tâm vô chùa quy y. Mấy tháng sau thấy cái bụng ở đâu, đi khám bệnh, bác sĩ nói bị ung thư, sống không quá 3 tháng. Đấy à. 60 năm trời không có chuyện gì hết trơn á. Mới phát tâm tu có 3 tháng phát hiện bệnh ung thư. Nói trời biết giờ tôi khỏi tu. Đâu có phải do mình tu mà mình bị bệnh ung thư. Chẳng qua nó đúng lúc nó chỗ thôi phải không? Nó chỗ bệnh rồi ngay cái lúc mình đi chùa cái mình đổ hô cho Phật, đổ thừa. Mình có cái bệnh hay lắm, mình có nhiều cái bằng lắm mà trong đó có cái bằng đổ thừa là xuất sắc luôn. Phải không? Mình bị cái gì mà do này, tại cái này, bởi cái kia. Xin thưa quý Phật tử nhớ giùm thầy một điều nè. Nếu mình không có tạo cái nghiệp đó thì không bao giờ nó đến với mình. Còn mình mà đã tạo một cái nghiệp gì rồi đó, ông bà mình nói cái gì? Chạy trời không khỏi nắng. Hoặc là ông bà mình nói là lưới trời lồng lộng, ti thưa mà khó lọt. Cho nên quý vị cứ yên tâm nha. Mình làm cái gì á, dù không ai biết, nhân quả nó ghi hết. Dù mình làm cái gì mình hại ai nha, mà không ai biết, nhân quả nó ghi đó đó. Đôi lúc pháp luật không biết, nhưng nhân quả biết. Còn mình giúp ai đó, không ai biết, nhưng quý vị cũng nhớ rằng nhân quả biết nha. Hiểu được điều này trong cuộc sống mình, cố gắng làm được cái gì tốt thì làm. Cái chướng duyên có nhiều người đã không tu rồi thôi, mà tu thì gặp chướng duyên. Kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện thế này. Ngài Giới Hiền á, là bậc thầy của Ngài Huyền Trang á. Khi mà Ngài Huyền Trang qua Ấn Độ học, Ngài Giới Hiền này chúng biết là một bậc gọi là vĩ nhân á. Ngài rất giỏi. Mà đại chúng biết Ngài bị bệnh gì không? Là trên cơ thể của Ngài á, nó đau như là có những cái mũi kim á, mà đâm vô Ngài hàng ngày vậy đó. Mà một bậc thầy tuyệt vời vậy đó, mà Ngài bị đau từng cái mũi kim nó đâm vô cơ thể của Ngài. Quý vị ngồi đây quý vị thấy không? Nóng một chút mà chịu còn không được nữa. Vậy mà từng cái mũi kim nó đâm vô lỗ chân lông, làm sao mà chịu nổi. Vậy đó mà Ngài sao quý vị? Vậy mà Ngài á, cái đau quá chịu không nổi, nhưng mà Ngài vẫn cố gắng Ngài tu. Có nhiều lúc Ngài nói là đau chỉ muốn chấm dứt cái hơi thở thôi, Ngài không có sợ chết. Nhưng mà đau quá đôi lúc muốn chấm dứt hơi thở để mà chết. Rồi trong đó thì Ngài mới lại sám hối tiếp. Tại vì Ngài biết rằng không có bao giờ tự nhiên mà mình bị cái chứng duyên ở đâu. Nên cuối cùng đại chúng biết trong một cái giấc ngủ á, Ngài mới thấy Đức Bồ Tát. Và Đức Bồ Tát mới cho Ngài biết rằng là trong một cái tiền kiếp của Ngài á, Ngài đã làm vua. Trong một tiền kiếp Ngài đã từng làm vua. Và khi Ngài làm vua như vậy đó, Ngài đã từng mang quân đi đánh chết rất nhiều người. Mà theo luật nhân quả thì sao? Ngài đã từng đánh người ta, đành giết người ta sẽ bị cái luật nhân quả lại. Nhưng mà cái đời này của Ngài nè, Ngài đã dùng cái miệng của mình để mà người đi thuyết pháp rất nhiều. Và Ngài đã giúp cho rất nhiều người giác ngộ. Cho nên nó thay vì á, Ngài phải trả cái quả báo này rất nhiều kiếp mới trả xong và rất đau khổ. Nhưng mà vì Ngài dùng cái miệng của Ngài để Ngài tạo rất nhiều cái phước báu, cho nên Ngài chỉ trả bằng trong một đời đó thôi. Và đau như từng cái mũi kim đâm vào cơ thể mình. Cho nên là chúng thấy, mình nhìn vô Ngài mình nói là trời ơi, một người tu mà còn vậy nữa, phải không? Một người tu mà còn bệnh vậy nữa. Nhưng thật ra mình đâu có biết đâu. Cái chướng duyên mình nhìn tưởng là chướng duyên, chứ thật ra là gì? Thay vì phải trả trong 10 kiếp, Ngài có thể trả một kiếp thôi. Cho nên Phật tử nè, để ý cái này một chút. Nếu quý vị có tu mà quý vị gặp cái chướng duyên á, vì phải nhớ như thế này. Một người mà người ta muốn, ví dụ như thi, người ta muốn đạt huy chương vàng, ví dụ nhảy cao đi, thì cái người đạt huy chương vàng là người nào? Là cái người nhảy cao nhất, đúng không? Mới đạt huy chương vàng. Còn cái người nhảy chưa cao là chưa đạt huy chương vàng đâu. Mà muốn nhảy cho cao thì phải vượt qua những đối thủ của mình mới nhảy cao được. Và cái mà phần thưởng cho người đó là cái huy chương. Đời tu của mình cũng vậy đó quý vị. Cũng giống như mình phải nhảy qua, mình phải bước qua những cái gì? Bước qua những cái chướng ngại. Mình mới tu sẽ có những cái chướng ngại nhỏ, mình tu lên một chút có cái chướng ngại cao hơn. Cứ như vậy mà đi lên thôi. Đạo cao một gang, ma cao một tầm. Đạo cao một tầm, ma trên đầu ta. Vì nhớ nó, cứ đạo mà mình đạo là tức là tâm đạo của mình mà cao một gang, ma cao một tầm. Đạo cao một tầm, ma trên đầu ta. Cho nên quý vị cứ yên tâm, lúc nào mình cũng gặp chướng ngại hết trơn á. Nhớ một điều gì đó, đừng có mơ mà chạy trốn ở đâu mà không gặp chướng ngại. Và nếu mình nhìn bằng con mắt đó, chạy chướng ngại là gì? Chướng ngại là nấc thang để mình thành tựu một cái gì đó. Mà cái nấc thang mà càng cao thì cái chướng ngại càng lớn. Quý vị nhìn Phật coi, mỗi khi mà quý vị bị người ta chửi, mỗi khi quý vị bị người ta nói xấu, mỗi khi quý vị bị người ta vu oan, mỗi khi quý vị bị người ta làm cái gì đó thị phi với mình, quý vị cứ nhớ đến Phật dùm cho thầy. Phật còn bị người ta vu oan, Phật còn bị người ta bỏ đói, Phật còn bị người ta nói xấu, Phật còn bị người ta hại giết nữa mà, huống chi là mình, đúng không? Phật còn bị nữa huống chi là mình. Tự nhiên mà thấy lòng nhẹ nhàng liền. Mà mình cũng đặt ra câu hỏi nè, bao nhiêu người người ta không vu oan mình, đúng không? Bao nhiêu người ta không chửi chửi mình, bao nhiêu người không ghét chửi ghét mình. Nó phải có cái nhân duyên gì đó. Một là cách ăn ở của mình, hai là cái duyên nghiệp của mình với người đó là cái gì đó. Cho nên á, quý vị khi mà nhìn về cái chướng ngại, cái người không biết nhìn thì sao? Sợ chướng ngại lắm. Và có những người thấy cái chướng ngại xong, cái chướng duyên xong là rồi bỏ luôn, bỏ chùa luôn. Cái cô đó cô đi chùa, vì biết là bữa đó chùa nấu ăn mà cơm sống có một chút, cô bỏ chùa luôn. Đi chùa tu mà cơm nấu sống có một chút bỏ chùa. Rồi có cái cô đó cũng đi làm từ thiện. Quý vị biết một cái đoàn xe 45 người đi làm từ thiện mà đi 8 tiếng mới tới ngôi chùa đó. Đi hết 9 tiếng rưỡi rồi, còn có nửa tiếng nữa tới chùa. Mà cô đói bụng quá, cô nói giờ con muốn dừng lại ở đây ăn cơm mà tìm cái tiệm cơm cho con ăn. Mấy người trên xe nói trời ơi cô thông cảm đi, bây giờ trên xe có bánh mì nè, có bắp nè, có xôi, cô ăn đỡ đi, nửa tiếng nữa tới chùa thì vì đặt chùa là nấu rồi. Cô nói không, bây giờ tôi thích dừng ở đây tôi ăn à. Người ta năn nỉ cũng nghe luôn, thầy nói cô cũng nghe luôn. Cuối cùng này chúng biết không, cô phải đón xe cô quay về lại. Đi 10 tiếng tới nơi làm phước, đi làm từ thiện 9 tiếng rưỡi rồi, còn có nửa tiếng mà đâu phải không có đồ ăn đâu, có bắp, có nếp, có xôi gì không ăn. Phải đòi vô tiệm cơm ăn cho bằng được. Mà lúc đó tiệm cơm đâu ra. Cô giận quá, không cho con xuống con về. Thì bây giờ thôi, bây giờ phải chịu cỏ chứ làm sao giờ, phải không? Cho nên quý vị thấy không, đôi lúc quý vị nghiệm là coi cái tâm cầu đạo của mình đó, nó khác với tâm của người xưa lắm. Người xưa cầu đạo như thế nào? Chiêu văn đạo dạ tịch khả hỷ, sáng nghe đạo chiều chết cũng vui, phải không? Còn mình bây giờ á, ít có trường hợp đó lắm, ít có lắm. Cái tâm cầu đạo của mình chưa có tha thiết, cho nên sao? Đụng chuyện á, mình dễ bỏ Phật lắm. Vô chùa mà thấy chùa nhỏ quá cũng không muốn đi nữa. Vô chùa mà nói nấu cơm mà chùa này nấu cơm không ngon cũng không muốn đi nữa đó. Có nhiều người đi chùa á, là phải coi chùa nào mà mỗi lần tu xong phải phát quà mới đi nha. Vậy là vô chùa mình đi làm gì? Dạ con đi chùa vì ba cái bánh ít. Là tại vì chùa đó mỗi lần tu xong hay phát cho con ba cái bánh ít. Ba cái bánh ít nó có cái gì đâu, phải không? Mà nhiều người mới cái chuyện nho nhỏ nhưng mà dễ thương lắm quý vị. Nói như vậy để cho quý vị thấy cái gì? Nếu đời của mình, đời tu của mình á, mình làm Phật tử trên cái bước đường mình hoàn thiện, quý vị gặp cái chướng duyên, quý vị khôn khéo một chút thôi, quý vị nghĩ rằng đó là cái gì? Là cái thử thách để cho mình thành công. Người xưa người ta, một triết gia ông có một cái câu nói như thế này: khổ đau là gì? Khổ đau là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho người thông minh, nhưng là vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Cũng là có cái khổ đau thôi, nhưng mà đối với người thông minh là gì? Khổ đau là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho người thông minh. Là người thông minh thì đó là kho tàng. Còn là người mà anh tài thì coi đó là một nấc thang. Còn người mà yếu đuối á, thì coi đó là một cái vực thẳm. Thì chúng thấy chưa? Cũng là một cái chướng ngại thôi. Thầy nói ví dụ ha, mình tu rồi, mình có muốn chửi ai không? Có không? Không. Nếu thật sự mình muốn tu, mình không muốn chửi ai hết. Mà thầy hỏi quý vị nè, quý vị đã từng bị người ta chửi là ngu như bò chưa? Bị chửi chưa? Quý vị có từng bị ai chửi là ăn như heo chưa? Có chưa? Ai có bị người ta chửi ăn như heo? Đưa tay đây coi. Có mà không dám đưa. Có nhiều người nhìn mình nói, nhìn cái mặt giống cô hồn các đảng. À, chị tốt quá ha, chị tốt quá, chị chửi em giống cô hồn các đảng. Nhiều người mình dễ thương lắm. Mình nó thì không biết sao, người ta gọi là cái gì? bụi đầy mắt, không lo lo chữa bệnh mà cứ lo nhìn người ta. Rác nhà mình thì đầy nhà rồi, không lo quét mà lo nhìn nhà người ta. Rác nhiều quá ha. Rác nhà mình không lo quét. Có nhiều người khổ mắc cái bệnh đó. Mà thôi bây giờ mình đặt câu hỏi vậy nào. Mình đang tu mà người ta chửi mình: chị, tôi nhìn chị ăn như heo. Giờ mình phải làm sao? Đặt trường hợp đó đi, mình tu mình bị người ta chửi ăn như heo, hoặc chửi mình ngu như bò, rồi mình nói làm sao? Cảm ơn hả chú? Cảm ơn. Thật là tuyệt vời, cho chú dàn pháo tay đi, mô Phật. Cảm ơn. Thôi hỏi cô đi, lỡ có một người chửi cô như vậy, cô hành xử làm sao? À, nếu mà có người chửi cô, một là cô làm thinh, hai là cô mô Phật, vậy là xong. Rồi, xin cho cô một tràng pháo tay. Còn ai có ý kiến gì nữa không, đưa tay trả lời giùm thầy coi. Đó, cuộc sống của mình hay cũng hay bị chửi vậy lắm. Nhìn cái mặt mình cũng dễ thương lắm mà chửi mình đồ cô hồn cắt đảng, quỷ ma. Đó không? Người ta nói con câu này nè quý vị: chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ trả lời rằng cả họ mày thơm ha. Cả họ mày thơm quá ha, mày chê tao hôi, phải không? Cái câu vui vui vậy đó. Con chuột với con khỉ con nào hôi hơn? Con chuột hôi hơn. Mà nó nhìn con khỉ, nó chê con khỉ hôi. Mày thấy không? Chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ trả lời rằng cả họ mày thơm ha. Cả họ mày thơm quá ha, mày chê tao hôi. Có nhiều người vậy đó. Mình á, không có tốt lành gì hết trơn á, mình chê người ta không à. Thầy nói giả dụ người ta chửi mình, cái này hơi nặng chút nha, nhưng mà thật sự thầy thấy có. Chửi mình cô hồn cắt đảng, quỷ ma, đồ chó, đồ heo gì đó, ăn như heo, ngu như bò, ví dụ vậy đó. Có thể một số ở đây quý vị dễ thương quá chưa bị người ta chửi, nhưng có nhiều người bị chửi gì đó. Thầy cũng bị người ta chửi nữa nè. Thầy giảng pháp lâu lâu cũng có người lên nó nói giảng tào lao. Bài nào thầy giảng ông cũng vô ông bình luận tào lao. 600 bài giảng của thầy, bài nào ông vô ông bình luận giảng tào lao. Thầy công nhận ông này ông siêng thì cũng nghe hết 600 bài của thầy, ông bình luận tào lao. Người thầy thấy bài nào ông cũng bình luận hết thì cũng may. Thầy biết ông này không có nghe, cứ vô bình luận thôi. Một ngày ông bình luận mười mấy bài, đâu ra thời gian ông nghe hết mười mấy bài, rồi biết ông này không có nghe là ông thích phá chơi vậy đó. Đời có nhiều người đó, thích phá người ta, không làm điều tốt mà thích phá người ta nữa. Đời sống của mình đó quý Phật tử, cái tốt nhất cao đẹp nhất của mình là gì? Mình xuống đây mình đem hạnh phúc cho người. Còn giả dụ như mình không đem được hạnh phúc cho người thì cũng đừng có làm cho người ta khổ. Còn nếu không thể giúp được người ta thì mình có thể yểm trợ cho người khác, giúp cho người khác, chứ đừng có cản trở những cái người mà đem niềm vui cho người khác. Rồi bây giờ thầy quay lại, người ta chửi mình nè. Thứ nhất, người ta chửi mình heo bò tào lao rồi ma quỷ gì đó. Quý vị về soi gương thử coi mình giống không? Coi thật sự mình có xấu như vậy không? Nếu thật sự người ta chửi mình ngủ như heo, mình nhìn coi mình có hay ngủ như heo thiệt không? Nếu có sửa. Người con Phật của mình là không có sợ người ta là nói xấu mình. Quan trọng mình đúng thật sự có như vậy không? Nếu có á, quý vị cảm ơn cái người đó nữa. Tổ Vĩnh Gia Huyền Giác này nói câu gì? Quán lời ác ấy là công đức, đó mới chính là thầy ta thực. Đó, ngài nói như vậy. Quán lời ác ấy là công đức, đó mới chính là thầy ta thực. Đôi lúc người ta nói mình một câu cũng nặng thiệt á, nhưng mà nói đúng, mình về mình sửa. Còn nếu như người ta nói không đúng thì sao? Thì thử coi mình tu đến đâu. Lâu nay mình luyện võ công rồi, bây giờ mình ra mình thử coi mình tu đến đâu. Thấy không? Mình nói em rất là hiền. Có cái cô đó, cô nói con hiền lắm thầy, mà quỷ ma đừng có chọc con là được rồi. Nó chọc con là con giữ lên. Con này con ít giận lắm, trừ những lúc con bực bội thôi. Vậy lúc nào là lúc bực bội, phải không? Con này con hiền lắm, trừ những lúc con bực thôi à. Thôi cũng như không. Cho nên ấy, một người á mà người ta chửi mình một câu như vậy, mình coi thử mình tu đến đâu. Tu đến đâu? Nhiều lúc mình ở nhà đâu có ai chọc mình đâu. Nhưng mà ra đường, ra chợ rồi đó, đi số đông á, người ta chọc mình, lúc đó mình biết mình tu đến đâu. Còn cái thứ ba nữa, thấy không? Người ta nói đúng thì về sửa, người ta nói sai coi mình tu đến đâu. Còn nếu thực sự ta đem đến cái khổ cho mình quá, quý vị đặt cái trường hợp này nè, như mình đang trả nợ vậy đó. Tại sao bao nhiêu người ổng không chửi, ổng không làm khổ mà ổng cứ làm khổ mình? Có một Phật tử nhắn cho thầy một cái tin như thế này: thầy ơi thầy, sao con mà con ngu gì mà con ngu hết chỗ ngu luôn rồi đó thầy. Nói, ủa sao ngu gì là như thế nào? Thầy biết không, cái ông này ổng mượn tiền của con biết là ổng mượn tiền không có trả đó, mà con có giàu gì đâu thầy, có bao nhiêu tiền của con cho ổng mượn hết, ổng không trả, con đòi không được cái con giận. Vậy mà thầy biết không, bữa sau ổng mượn con lại cho nữa thầy. Sao con ngu dữ gì con nói vậy đó. Đến nỗi mà con nói là khi mà ổng mượn tiền con nữa, con không có tiền, con đi mượn tiền người ta cho ổng mượn, rồi con mang ôm cục nợ. Vậy mà con cũng biết sao mà con cứ cho ổng mượn. Đến nỗi thầy chúng biết không, hết tiền cho ổng mượn, mượn người khác không cho, người nhà thấy thương quá mới bỏ tiền ra trả nợ là xong rồi đúng không, tưởng là giải thoát rồi cái gì ha. Bữa nào ông qua ông mượn nữa, đại chúng biết không, tích cóp từng đồng cho ông mượn tiếp. Mà cái cổ mới nói một câu thế này: con cũng biết làm sao con ngu gì nữa mà con cho ông mượn, cũng chẳng biết làm sao con cho ông mượn, cứ cho ông mượn vậy đó, rồi con khổ. Cái này á, có nhiều người hay nói với thầy nè: thưa thầy, con không biết con mắc vô cái nghiệp gì mà con hay bị giật nợ lắm thầy. Con cho người ta mượn là giật, con cho người ta mượn là người ta giật con à. Bây giờ thầy hỏi nè, vậy cô có muốn hết cái nghiệp bị giật nợ không? Dạ con muốn chứ thầy. Thì đừng cho người ta mượn nữa, đơn giản vậy thôi. Có nhiều người lạ vậy đó. Mà cái này có cái nghiệp gì đó quý vị nghe. Người ta mượn tiền mình người ta không có trả đó, có thể cái nghiệp của mình đó. Ví dụ một người, hai người, ba người mình cũng nói, mà mình bị quá nhiều là có thể mình bị cái nghiệp là mượn tiền không có trả. Bây giờ mình muốn chấm dứt cái nghiệp đó được không? Được thì đừng cho mượn nữa. Đơn giản như vậy thôi. Cho nên nếu người ta chửi mình á, mình đặt lại câu hỏi coi, tại sao bao nhiêu người không chửi mà đi chửi mình? Bao nhiêu người không nói xấu đi nói xấu mình? Bao nhiêu người không đi làm khổ mà đi làm khổ mình? Chắc là mình cũng nợ ổng cái gì đây nè. Thôi cứ coi như là mình trả nghiệp đi nha, coi như là mình trả nghiệp. Rồi một ý nữa để mình học hay ở đây nữa nè. Người ta nói mình ngủ như heo, ngu như bò, ví dụ vậy, nhìn mặt giống ma quỷ gì đó. Mình cảm ơn người ta, nói như bác kia, thực sự trong lòng mình cảm ơn. Cảm ơn ở đây là cái gì? Cảm ơn đây có thể không phải mình nói ra cái miệng mình cảm ơn người ta đâu, mà mình cảm ơn người ta, cảm ơn anh đã nhắc cho tôi. Đúng thật sự, nhiều kiếp tôi đã từng làm heo, nhiều kiếp tôi đã từng làm bò. May mắn cho tôi cái kiếp này tôi được làm người. Nếu tôi không có tu, không có biết làm phước bố thí cúng dường, mà nói tôi không biết tu, tôi có thể làm heo làm bò lại khổ lắm. Cảm ơn anh một lần nữa nhắc cho tôi, mô Phật. Nó thấy được như vậy đó. Nếu quý vị nhìn như vậy đó, thì từ cái chướng duyên nó thành cái gì? Thắng duyên. Từ một cái chướng duyên nó thành cái gì? Thuận duyên cho mình. Có nhiều người gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, có nhiều người gặp những cái hoàn cảnh mà quý vị biết là khốn cùng, không có đường thoát. Lúc đó đó, con người của mình mới đi tìm cái gì? Mới đi tìm tâm linh để trả lời. Có nhiều người cứng đầu cứng cổ lắm, không có nghe đâu. Người ta khuyến khích không có nghe đâu. Chị ơi, hôm nay chị đi chùa không? Chị không có rảnh đâu em. Tưởng ở nhà làm gì? Luyện phim. Tưởng ở nhà làm gì? Đi tào lao bà tám. Tưởng ở nhà làm gì? Đi quýnh bài. Tưởng ở nhà làm gì? Đi chơi. Mà kêu đi chùa, không có đi, chị không có rảnh đâu. Có nhiều người như vậy đó. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng ai muốn tu cũng tu được đâu nghe. Quý vị hôm nay làm Phật tử được, tu được, quý vị bố thí được á, thầy vui lắm. Tại sao quý vị biết không? Quý vị vô chùa mà quý vị dám móc cái bì thư ra quý vị cúng dường á, người xưa nói cái câu gì? Đồng tiền liền khúc ruột đó. Móc ra cái bì thư cũng đứt mấy khúc ruột chứ đâu phải giỡn, phải không? Còn mà quý vị móc ra cúng dường rất là tự nhiên, mà một cái lòng tôn kính của mình á, hoan hỷ của mình á, quý vị có tu quý vị mới làm được đó. Có nhiều người á, ai chết kệ tôi không quan tâm, miễn tôi không chết được rồi, tôi đâu có hại ai đâu. Có nhiều người như vậy. Còn con người mình là Phật tử á, mình khác, mình nhìn khác. Mình no ấm, mình lo cái lúc mà mình đói nghèo. Mình khỏe, mình lo cái lúc mà mình bệnh, đúng không? Mình còn thông minh lo cái lúc mà mình không còn trí nhớ nữa. mình được đầy đủ có phước, mình lo đến cái lúc mà hết phước. Biết như vậy ráng mà làm cái phước báu gì đó. Còn có nhiều người không có cái chuyện ở đâu, thôi thì mình cũng chẳng có trách ai, mình lo sửa mình, thấy không? Người con Phật của mình không lo sửa người ta mà cứ quay lại lo sửa mình. Quý vị biết nhìn một chút như vậy, cái gì nó cũng thành cái thắng duyên cho mình hết. Có những cái lúc mà cuộc đời mình đưa mình vào cái đoạn đường cùng trong cuộc đời á, quý vị yên tâm đi, cuộc đời không có mất công bằng đâu. Một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Quý vị nhớ giùm thầy như vậy. Một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Tại vì mình cứ đâm cái đầu mình vào cái chỗ cánh cửa khép lại á, mình không thấy một cánh cửa khác mở ra. Cái người mà lạc quan á thấy ánh sáng cuối con đường hầm. Cái người mà bi quan á trong ánh sáng thấy trong ánh sáng có con đường hầm bí đường. Cho nên á, hiểu được cái điều này á, quý vị nhìn một cái vấn đề nào đó, mình cứ nhìn ở cái vấn đề tích cực, cái gì nó cũng có cái vấn đề hay của nó hết. Thầy nói đơn giản, đạo tràng của mình ngồi hôm nay, mình ngồi ở đây thầy nói nóng quá, thầy nói ví dụ là không khí nóng quá, mình nhìn tích cực một chút, mình học được bài học gì? Không khí nóng có một chút mà mình chịu không được, huống chi là cái nóng giận trong lòng mình, phải không? Nó còn nóng hơn. Huống chi là những chúng sanh bị đốt ở những chảo dầu sôi dưới địa ngục á, còn khổ hơn bao nhiêu lần. Nóng còn chút đây thôi mà mình chịu không được, nghĩ đến cái đó mình nghĩ đến cái kim sợ liền, lo mà tu. Mình bệnh có một chút à, phải không? Đau chân có một chút à, đau đầu có một chút à, mình thấy mình chịu hết nổi rồi đó. Quý vị nghĩ đến những cái cảnh á, những người bệnh lăn lóc trên giường á, giành giật sự sống từng giờ từng phút từng giây á, nghĩ tới lúc đó mình lo mà tu, tranh thủ thời gian mà tu, lúc bệnh sao tu. Cho nên thấy không, biết nhìn một cái thôi là vấn đề khác liền. Bữa nào mình lấy cái gương mình soi, mình thấy ôi tóc mình đã nhuốm màu muối tiêu rồi, tức là có những cái sợi nó trắng rồi đó, mình hơi buồn, phải không? Nhưng mà mình biết nhìn một cái mình thấy gì rồi, Diêm Vương gọi điện alo cho tín hiệu rồi, ông ấy alo rồi đó, ông ấy nói sắp đến ngày rồi nha. Tự nhiên lo sợ mà lo tu, đúng không? Lúc đó lỡ có giận ai nó, thôi sắp chết rồi còn giận ai làm gì nữa. Vừa rồi có ông Phật tử buồn lắm, nhắn với thầy một cái tin: thầy ơi, con cứ bị người ta nói xấu mà thầy, con bị người ta nói những cái điều thị phi. Lúc trước con cũng bỏ qua mà gần đây người ta nói quá con chịu hết nổi, trong lòng con giận lắm thầy. Thầy nói mình sắp chết rồi mà lo mà giận đi, muốn giận thì cứ giận, mình sắp chết tới nơi rồi đó. Biết mình sắp chết rồi còn muốn giận người ta làm chi cho nó khổ, đúng không? Cho nên nó thưa quý Phật tử, cuộc sống này của mình, quý vị biết nhìn một chút á, thì mọi cái chướng duyên nó sẽ trở thành cái thuận duyên cho mình. Người ta chửi mình đó, vậy mà người ta nhắc mình một cái câu gì đó, còn nếu mà mình muốn giống người ta á, thì cứ nhảy vô cắn lại. Người ta nóng giận nói ồn ào, chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa, thành hai người dạy giống như nhau. Thấy không? Họ nóng nảy họ chửi và giận mình, mình cũng nhảy vô mình chửi lại. Cuối cùng mình có khác người ta không? Người ta thiếu trí tuệ, người ta dùng cái nắm đấm người ta đấm mình. Mình là con Phật, mình hành xử cách khác chứ. Người con Phật không có dùng bạo động, mình dùng trí tuệ từ bi mình đối xử với người ta. Còn mình dùng không được thì mình cứ đấm lại. Mình đấm lại thì cái trí tuệ của mình tới nắm đấm. Vậy thôi à. Hành động của mình cao đẹp hay không, phải không? Ý nghĩ của mình, lời nói của mình, hành động của mình, nó quyết định cái gì? Mình có thanh cao hay không? Chứ không phải là mình, quý vị đừng có sống trong như người ta tưởng, như người ta thấy, như người ta nói nha. Nhiều người sống bằng người khác, người ta khen mình đẹp, dễ thương là tối đó mình ngủ ngon. Người ta mà chê mình vừa lùn vừa ốm vừa xấu nữa là thôi tối đó mình mất ăn mất ngủ, phải không? Vậy là mình sống bằng cái gì? Bằng cái miệng của người ta. Rồi người ta nhìn mình, người ta nói hôm nay em nhìn chị có dễ thương đó nha, hôm nay khuôn mặt của chị tươi vui đó nha, hôm nay em thấy chị trẻ đi mấy tuổi đó nha. Trời ơi, tối đó mình đâu có ngủ được, mình phải mắc soi gương coi có đúng như vậy không. Mà người ta chê mình một cái là mình thấy khó rồi đó. Cho nên quý vị nè, mình vẫn là mình. Người ta có khen có chê mình thì mình cũng là mình. Người ta có nhìn mình đẹp xấu thì mình cũng là mình. Quý vị đừng có để đánh mất mình. Trong 14 lời Phật dạy có một điều như thế này: sai lầm lớn nhất của đời người là cái gì? Là đánh mất mình. Mà con người của mình thường như vậy đó. Mình thì ở đây buồn vui hạnh phúc của mình là mình chịu, mà người ta nói một câu á, cái mình chạy theo. Có dại không? Có khổ không? Thấy chưa? Đôi lúc cái chướng duyên á, nó đến từ bên ngoài, đôi lúc cái chướng duyên nó đến từ bên trong. Nhưng xin thưa quý Phật tử, cái chướng duyên bên trong mới là gốc của mình. Khi mà mình giải quyết cái vấn đề bên trong mình nó thông rồi á, quý vị đi đâu cũng khỏe hết trơn á. Đến nỗi một lúc nào đó mà người ta ghét mình, người ta nói xấu mình, cũng giống như là cái gì? Cũng giống như là thêm một chút gia vị cho cuộc đời vậy thôi à. Ở đây quý vị có biết nấu canh chua không? Ở đây ai biết nấu canh, chị biết nấu canh chua không chị? Dạ biết hả? Canh chua muốn ngon thì phải có cái gì? Me. Me với gì? Chị nói to to, me với gì? Me, thơm, cà, cái gì nữa? Giá à, giá rồi gì nữa? À, muối ớt à, ớt với muối nữa phải không? Giờ bây giờ mình tạm nhìn lại một tô canh chua ngon đi, nó có những cái vị nào nè? Cay, cay rồi, chua, mặn, ngọt, đôi lúc chát chát nữa đúng không? Thì tô canh chua nó mới ngon. Thì đời mình á, chua cay mặn đắng chát là muốn nói cái gì? Có những lúc mình buồn, có những lúc mình vui, có những lúc mình hạnh phúc, có những lúc mình đau khổ, có những lúc mình bị người ta chửi, có những lúc mình được người ta khen, có những lúc mình được người ta nói một câu tốt, có những lúc người ta nói mình một câu không tốt. Giống như là những gia vị nêm cho tô canh chua nó ngon thêm vậy đó. À, nó đẹp ở cái chỗ đó đó, quý vị thấy chưa? Mặn chua đắng chát có làm cho tô canh chua ngon thêm. Đời mình có thương, có ghét, có buồn, có vui, cái đó nó làm cho cuộc đời mình đó hoàn thiện hơn. Nên nếu biết nhìn thì thấy thoải mái không? Thoải mái liền. Nhưng mà cũng phải nói một điều như thế này, có rất nhiều người gặp cái chướng duyên tu không được, quý vị mình phải nói như vậy. Có những người có chướng duyên lớn quá tu không được. Vừa rồi thầy có gặp một cái trường hợp đó, có một cái cô đó cô kể thầy nghe, sau khóa tu tại chùa của thầy xong á, cô kể là cô biết một cái cô đó cả đời ăn chay trường đó quý vị, mà lúc chết đó không có chết được, không chết được, cứ nằm hấp hối hấp hối hấp hối không chết được, bao nhiêu ngày như vậy không chết được, mà cổ nói, cổ cũng nói thều thào, nói đâu có được nữa đâu. Thì lúc đó người gia đình mới hỏi cô á là bây giờ cũng giờ cô nằm một chỗ rồi, cô có cái ước mơ gì không, cô có cái ước mơ gì không? Cô cứ nói đi. Thì cổ mới nói như thế này nè, bây giờ cổ chỉ có một cái ước mơ thôi, nhưng mà cổ ngại quá không có dám nói. Rồi cô cứ nói đi, người sắp mất rồi mà, thì người ta sẽ lo cho cô. Để chúng biết cuối cùng á, cô nói cái ước mơ của cô, đó là cô ước mơ cô được ăn một miếng thịt. Kinh khủng không quý vị? Cô ước mơ cô được ăn một miếng thịt, mà cả một đời ăn chay trường nghe. Phút cuối cùng nằm hấp hối trên giường chết không có được. Ước mơ là được ăn miếng thịt. Mà quý vị biết rồi, nhai đâu có nổi đâu. Nhai không nổi miếng thịt mà vẫn thèm ăn thịt đó quý vị. Cuối cùng người nhà cứ thấy cô hấp hối như vậy, cuối cùng đáp ứng cái ước mơ của cô, đưa cho cô miếng thịt. Các quý vị biết cô đâu có nhai nổi đâu, cứ nhấp 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 trong miệng vậy đó, xong rồi cô nhắm mắt cô chết. Đời mà quý vị tử, cái nghiệp mà mình biết đâu có nói được đúng không? Quý vị ngồi đây chứ biết đâu sau này có những bậc thánh nhân ở đây. Ngồi đây có biết đâu trong người con người ở đây có những ta sẽ gặp những cái nạn gì đúng không? Mỗi một người một cái nghiệp, mà cái nghiệp của mình á mình không nói được đâu. Đâu phải mình sống có đời này, mình đã 10 đời, cả 100 đời, cả ngàn đời, cả tỷ đời mình đã đi qua. Bao nhiêu cái nghiệp chướng sao mình nhớ được? Có kiếp mình làm quan, làm vua, làm dân, làm ăn cướp trộm cắp, có lúc mình làm súc sanh địa ngục ngạ quỷ, đủ hết rồi. Những kiếp đi qua như vậy, những ác nghiệp mình đã tạo ra, làm sao mình tính toán được? May á nha, kiếp này được làm người. Thầy phải dùng cái từ may. Thật ra trong nhà Phật là phước báu cho mình đó, mình mới được làm người. Không lo tu, không lo tạo phước báu để mà chuyển cái nghiệp của mình. Sau này có muốn, có những lúc là mình muốn làm cũng không được, hoặc là mình rớt xuống ba cái cảnh xấu đó, muốn tu cũng không được. Thì có địa ngục ngạ quỷ súc sanh là những chướng duyên đó, muốn tu đâu có được. Đức Phật nói cuộc sống của mình có 8 cái nạn, Mà tám cái nạn đó nó cản bước đường tu của mình. Trong đó địa ngục là một cái nạn đó, ngạo quỷ là một cái nạn đó, súc sanh là một cái nạn đó. Và có những người là khiếm khuyết lục căn là một cái nạn đó. Và có những người là lục căn thì đầy đủ mà không có tâm cầu học cũng là một cái nạn đó. Quý vị thấy mình đã có những cái chướng ngại trong đời mình, nhưng mà mình vẫn may mắn lắm, mình còn có thể học, thể tu, thể làm phước được nha. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cái chướng nặng như vậy bây giờ sao mà sao mà tu được. Cái cô này cả đời ăn chay trường đó quý vị, phút cuối cùng như vậy đó. Con ngựa nó thi chạy 100 vòng, 10 con thi, có một con chạy 99 vòng, vòng nào nó cũng đứng đầu hết. Vòng cuối cùng nó bị khuỵ cái chân nó xuống, cuối cùng mấy con kia vượt lên. 100 vòng nó chạy 99 vòng dẫn đầu, mà cái vòng cuối cùng nó bị khuỵ cái chân xuống, rồi cũng như không, thấy chưa? Cho nên á, mình chưa có đi đến cái đoạn cuối cùng, không có biết cái nghiệp duyên của mỗi người như thế nào. Cho nên đối với những người xung quanh mình, mình nói lỡ như người ta có tạo những cái ác nghiệp gì đó, có làm những cái điều sai gì đó, mình giúp được thì tốt, không giúp được thì sao? Thì thôi hả? Giờ đây thầy nói với vị nghe, cách hành xử của một người tu mình, của người con Phật, một người làm cái điều sai mình phải làm sao? Mình không có khéo tu á, nhiều khi mình nói theo ngôn ngữ đời đời cho mày chết, đúng không? Mày cứ lo đua xe không à, tâm cho mày chết đi. Mình ghét mình nói một câu rồi đó. Còn cái người mà cũng không ghét á thì nói làm sao? Thôi kệ nó, nó chết thì kệ nó. Hồi nãy là còn ghét còn giận, còn bây giờ mình không ghét không giận nhưng mà kệ nó làm sao kệ nó. Còn cái người mà khéo tu á, mình phải thương những người đó nữa quý vị. Một người mà như vậy sẽ khổ lắm, khổ đời này và khổ những đời sau. Thì cái người đó không đáng cho mình ghét đâu. Và thật sự cuối cùng, con người, con Phật của mình không có kẻ thù, nhớ vậy. Mình không có đối tượng ghét, và không ai để mình ghét hết trơn á. Chỉ vì mình tu dở mình còn ghét thôi. Mình mà tu dở ghét cả ngàn người, mình tu giỏi thì ghét người thôi. Tu giỏi nữa là không ai ghét hết. Nhưng mà cái người làm sai thì mình phải nghiêm khắc, nhớ không? Chứ không phải không có ghét, người ta muốn làm gì người ta làm. Mình không có ủng hộ cho cái xấu, người ta làm sai mình thương, nhưng mình phải nghiêm khắc. Chứ không phải thương là tạo điều kiện cho người ta làm sai. Còn cuối cùng là trong tâm mình không có kẻ thù. Người con Phật của mình là như vậy đó. Có bài kinh nào mà Phật dạy cho quý vị phải ghét ai đâu? Đâu có. Phật dạy như thế nào? Hận thù diệt hận thù, đời này không thể được. Không thù diệt hận thù là định luật ngàn thu. Đó mới là cái mục đích của người con Phật. Rồi tiếp tục thầy quay về cái chuyện của cái cô mà ăn mặn á. Cũng có một cái trường hợp gần như vậy, ở cái núi ở Vũng Tàu quá quý vị. Cái này thầy nghe quý thầy giảng sư kể lại. Biết hôm đó có cái cô này lúc mà còn trẻ á, biết là cổ cũng độc thân, của tu giỏi lắm nha, ăn chay trường mà cũng thương yêu con vật lắm, tâm của từ bi đó. Biết không biết cuối đời, gần cuối đời thôi, cổ vẫn còn khỏe. Vì biết là tự nhiên cổ chuyển sao đó, mà cổ chuyển qua ăn mặn không nói rồi, mà cổ thèm ăn mặn kinh khủng lắm. Vì biết có một lần người ta đem cho cổ mấy cái con cá bóng á, cổ người ta chưa kịp nấu mà cổ bóc con cá bóng cổ ăn sống luôn đó vị. Thèm đến cỡ đó quý vị thấy không? Kinh khủng lắm. Đâu có nói được cái duyên nghiệp của mỗi người. Cái ông này ông tu như vậy, ông là người Phật tử, sống độc thân tu mấy chục năm, lúc nằm hấp hối trên giường bệnh không chết được quý vị. Người ta hỏi ông á, là bây giờ ông muốn cái gì? Ông nói giờ ông muốn cưới vợ. Nằm liệt một chỗ là sắp chết rồi đó, mà muốn cưới vợ đó quý vị. Biết cuối cùng quý vị biết sao không? Không cho thì ông cứ nằm hấp hối vậy. Cuối cùng á, cho ông nắm tay một cô gái á, rồi ông nhẹ nhàng ông đi. Nó cho mình biết có những cái chướng duyên thực sự là giống như là một cái chướng ngăn rất lớn, cản trở mình bước đến đạo. Ăn chay trường cả một cuộc đời, trước khi chết có một cái ước nguyện thôi, xin cho muỗng nước mắm, uống muỗng nước mắm rồi chết. Thấy chưa? Đó là một trong những số chướng duyên. Cho nên mình tu quá quý vị, Mà đừng có bao giờ mà nói tôi hay, tôi giỏi, không có đâu. Cái người mà chưa hiểu cuộc đời này nè, hay cho mình hay, mình giỏi lắm, dễ lên nóc nhà ngồi lắm, tu hành nóc nhà. Còn cái người mà biết rồi á, tu hành của đất, người ta mà khen mình một câu lên tới dây điện ngồi đu đu chảnh á, phải lấy cái khăn che cái lỗ mũi lại đó. Còn cái người mà biết chuyện đời rồi, quý vị biết không, rất là khiêm tốn và rất là kín đáo, chuyện gì cần mình mới nói, luôn luôn làm cố gắng hết sức, nhưng với cái tâm khiêm tốn và kín đáo. Người con Phật của mình cũng như vậy, mình ráng cố gắng, mình tu, mình học, mình làm phước, nhưng luôn với cái tâm khiêm tốn và kín đáo. Mình làm không phải để cho người ta biết, để mình khoe, để mình hay, mình giỏi gì hết, và rất là khiêm tốn. Cả đời khiêm tốn còn chưa đủ mà, một phút tự cao cũng quá thừa. So với những công hạnh của bậc thánh đã làm, mình y như một hạt cát vậy đó quý vị. Mà con người mình khổ một cái là mình có giống như một kẻ thù truyền kiếp vậy đó. Vừa làm được cái gì, mình hãy nhìn xung quanh để làm gì, biết không? Coi người ta có làm được như mình không. À, người ta mà làm không được á, mình thấy mình hay. Người ta mà làm được á, thì mình ghen ganh tị. Thấy lạ không? Người ta làm hơn mình á, thì mình ganh tị. Người ta mà làm thua mình á, thì mình tự cao. Người ta làm bằng mình á, thì mình ghét. Hai thầy trò đó, hai thầy trò đó là hai ông thầy Pháp. Ông thầy Pháp đi cúng cho người ta ngày xưa mà, ăn lập đàn cúng. Người ta cúng nhiều bánh trái lắm, mà trong đó có cái mâm bánh ít. Ông đang cúng xong, ông thấy có cái chú học trò nữa, ông lấy ba cái bánh ít đưa cho chú học trò. Ông nói vậy, đưa chú học trò cầm. Cúng xong rồi, trên đường đi về xa mà, ông nói con, đưa thầy ba cái bánh ít con. Học trò nó nhìn thầy, nói con xin lỗi thầy, con đâu có biết thầy kêu con giữ cho thầy, hồi nãy con lỡ ăn hết ba cái bánh ít rồi, vì con cũng thèm bánh ít. Trời ơi, ông đâu có nói gì đâu, ông im im thôi, im vậy đó. Đi một đoạn quay ra ông nói, mày tưởng mày là ai? Mày tưởng tao á, là tội phạm hả? Mày đi sau tao, mày là công an, mày áp giải tao hả? Ông nói học trò ông là công an áp giải ông. Học trò sợ quá, đâu có dám đi sau nữa, đi phía trước. Cái mặt ông lúc này hầm, điên hồn nhìn mặt học trò ông nói, mày là thầy tao hả? Sao mày đi trước tao? Mày là thầy tao hả? Mà sao mày đi trước tao? Học trò sợ quá, chỉ còn cách đi ngang thôi. Đi ngang một hồi rồi, ngầm, ông nói gì hết, ông quay qua ông nói, mày là bạn tao hả? Sao mày đi ngang tao? Rồi nó thì cũng biết đi đường nào. Học trò khổ quá, thầy ơi, bây giờ con biết con đi ngang, đi trước hay đi sau đây? Bây giờ thầy cho con đi hướng nào? Mày đi hướng nào cũng được hết, miễn mày trả ba cái bánh ít lại đây cho tao. Mày thấy không? Mình ghét ai lại vậy đó, phải không? Làm cái gì mình cũng chịu hết trơn á. Cái người mình đã ghét rồi, người ta nói là gì? Thương ai, thương cả đường đi. Ghét ai, ghét cả tông chi họ hàng. Ghét người đó rồi ha, ghét luôn bà con chòm xóm nha, ghét luôn người thân nha. Vậy đó, giận cá chém thớt mà. Còn mình mà thương rồi á, ôi cái con đường của cô ấy đi thật là đẹp, dù là ổ gà không à, cũng đẹp. Ôi con đường của cô ấy đi thật là đẹp, dù là mùa mưa nước không cũng đẹp luôn. Vô nhà cô ấy, những bông hoa thật là đẹp, phải không? Đến lúc mà hết thương rồi sao? Nhà gì đâu mà bông hoa không chăm sóc để cho nó tàn. Khác liền quý vị à. Đời nó vậy đó. Cho nên quý vị phải chuẩn bị nghe. Cái chướng duyên là cái chuyện mà mình phải gặp thôi. Đối với cái chướng duyên đó, quý vị đừng có lo. Khéo một chút, đó là cái gì? Nấc thang đưa mình đi lên. Mình muốn học, mình muốn lên lớp thì mình phải thi, đúng không? Từ mà cấp 2 lên cấp 3 quý vị phải thi chứ, từ cấp 3 lên đại học quý vị phải thi chứ. Còn không thi sao lên lớp được? Phải thi. Mà ở đây mình cứ sợ thi, sợ đậu, sợ làm bài đậu. Đời mình vậy đó, không? Mình thì muốn càng ngày càng tốt. Ở trong trường thì còn có giấy bút để mà thi cấp này cấp kia bài tập. Còn trường đời nó sẽ cho mình những cái bài toán để mà mình thi. Mà mình có vượt qua được hay không? Mình đâu có dám vượt đâu, mình sợ. Mình thì muốn đi lên, mà đưa cái bài tập cho mình đi lên thì mình không có làm bài, thì mình bị đi xuống. Đi xuống thì mình than, mình thở, mình trách, mình móc, mình đổ thừa. Đưa bài tập cho mình làm thì mình không làm. Đó, con nguyện trước Phật con sẽ thương yêu tất cả chúng sanh. Vừa nói xong, thấy có bà ăn xin vô nhà, bà đi khỏi nhà tôi giùm tôi cái đi. Vừa nguyện trước Phật xong, có cái bà đi tới thử liền, thấy không? Bà đi khỏi nhà tôi giùm cái đi, còn đồ ăn dư dục vô sọt rác. Có nhiều người vậy đó, thà dư bỏ cho không có cho. Có không quý vị? Thà dư bỏ cho không có cho nghe. Còn có nhiều người vì ông không có cái gì để dư hết, nhưng mà người ta đi xin những người đồ dư, người ta cho những người thiếu thốn. Có thể người ta không có đủ đồ dư, nhưng người ta đi xin những người khác dư từng chút để người ta cho những người thiếu thốn. Mình không làm được điều vĩ đại thì mình làm điều vĩ đại trong từng việc nhỏ. Ở đây mình không làm được điều vĩ đại thì mình làm điều vĩ đại trong từng việc nhỏ. Mình có 500 ngàn mình dục vô cái bát của người ăn xin, nó khác với quý vị cho 5 ngàn mà quý vị cúi cái đầu quý vị xuống quý vị cho người ta, cho với sự kính mến, cho với sự yêu thương, cho với cái lòng của mình. Chứ không phải tôi cho quý vị 500 ngàn dục cũng làm gì làm. Thì thấy không? Việc nó nhỏ nhưng mà cái gì nó to? Cái tấm lòng nó to. Ông bà mình nói cái gì? Của cho không bằng cách cho. Như vậy đó. Nên cái chướng ngại đời mình rất là nhiều. Có khi bệnh là một chướng ngại, có khi nghèo khổ quá là một chướng ngại, có khi gia đình mình không có hòa hợp là một chướng ngại, có khi quý vị cũng muốn đi tu tập lắm mà con nó hư nó quậy quá là một chướng ngại. Nhưng ở đây thầy nói có một cái chướng ngại nữa nè quý vị. Giàu quá cũng là chướng ngại luôn. Ở đây có ai quá giàu không? Có không? Chắc không ha. Giàu thì có chứ quá giàu thì không ha. Có những cái chướng ngại quý vị, trong đó lạ kỳ ở đây nè. Có một cái chướng ngại trên bước đường tu của mình là mình quá nhiều phước. Ủa sao lạ vậy thầy? Sao thầy nói kỳ vậy? Thầy khuyến khích tụi con làm phước mà thầy lại nói quá nhiều phước là một chướng ngại. Có mâu thuẫn không? Quý vị giàu nè, quý vị đẹp nè, quý vị khỏe nè, quý vị có công danh sự nghiệp nè, thành công nè, được nhiều người ngưỡng mộ nè. Cái đó có phải do phước của quý vị mà quý vị có không? Phải không? Do phước đó. Nhưng nếu mình không khéo một chút, giàu quá mình lo đi hưởng thụ chứ mình không có lo tu đâu nghe. Nghèo nghèo cái đó mà còn chịu tu, chứ giàu quá không chịu tu đâu. Đôi lúc bệnh bệnh chút vậy mà chịu tu, chứ khỏe quá đi chơi, có sức khỏe đi chơi. Đôi lúc người ta chê mình xấu xấu đó, không ai nhìn, dễ tu. Chứ ai cũng khen mình đẹp quá cũng khó tu. Thấy chưa? Cho nên thầy nói kỳ lạ là có nhiều cái chướng ngại, nhưng mà trong đó có một cái chướng ngại là quá nhiều phước. Nếu mình không khéo nha thì cũng là một chướng ngại luôn. Thì nó sẽ chướng ngại gì? Chướng ngại cái bước đường tu của mình. Lúc đó mình lo mình hưởng thụ rồi. Vì sao vậy? Vì trong tâm của mình ai cũng có một cái tâm muốn hưởng thụ hết nha quý vị. Đó thì nãy giờ thầy nói một số cái chướng ngại như vậy để cho quý vị khéo một chút. Quý vị nhìn một khéo một chút thôi thì mình chuyển cái chướng ngại đó thành cái gì? Thành cái thắng duyên. Chuyển cái chướng duyên thành cái thắng duyên. Chuyển cái chướng duyên đó thành cái thuận duyên cho mình tu. Còn mà nếu mình không khéo á, mình nhìn một vấn đề khổ lắm. Và mình hãy coi những cái chướng ngại đó là gì, là thử cái tâm tu của mình đến đâu. Coi nó như là một cái duyên để mình trả nghiệp, và coi nó như là một sự nhắc nhở mình, và coi nó như là một nấc thang để mình đi trên cái bước đường trưởng thành, trên bước đường tâm linh của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.